Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các sa di, sa di ni, giới tử, bát quan trai giới, trong chuyên đề thứ năm khóa xuất gia ngắn hạn lần thứ ba, tôi chia sẻ kinh nghiệm về hộ niệm người sống và hộ niệm người mất. Chọn chuyên đề này đó là dịp để gợi những ý tưởng. Theo đó đó, các vị tăng ni trẻ và các Phật tử tham gia vào các ban hộ niệm đó, có thể tham khảo. Nhờ đó đó, hộ niệm cho người sống và người mất đó, được kết quả hơn. Người tham gia hộ niệm cần lưu ý một số điều quan trọng sau đây. Một, nhỏ, khái niệm hộ niệm và đối tượng được hộ niệm. Vì là cấu trúc chữ Hán, hộ niệm được hiểu theo hai nghĩa khác nhau. Nếu tách rời hộ và niệm thành hai động từ độc lập thì niệm là nhớ về hay nghĩ đến, và hộ đó là trợ giúp hay bảo hộ. Về chiếc tự đó, niệm trong chữ Hán được cấu tạo bởi hai bộ phận. Bên trên đó là chữ kim, tức là hiện tại, bây giờ. Bên dưới là chữ tâm, tức chủ thể nhận thức. Niệm là sự nhận thức của tâm đối với sự vật có không gian là tại đây và bây giờ. Thuật ngữ niệm trong chữ Hán ảnh hưởng từ triết lý Phật giáo. Như vậy, khi nói nhớ nghĩ, tức là sự làm chủ nhận thức theo nghĩa minh sát, tức là thấy thẩm thấu, thấy rõ ràng bản thân mình, gồm hoạt động tâm ý, các cử chỉ đi đứng nằm ngồi, các phản ứng, các hành vi, các thói quen nghiệp. Trong ngôn ngữ học đó, thì niệm á, là nhớ nghĩ. Mà nhớ nghĩ đó, thì phần lớn á, là nhớ những chuyện đã qua, nghĩ về những chuyện đã qua hoặc là chưa tới. Đây khi niệm trong Phật học á, là nhận thức rõ bằng tâm cái bây giờ và cái tại đây. Kinh A Di Đà trong bản Sanskrit xuất phát từ Ấn Độ và bản dịch của tôn giả Kumala Thập bằng chữ Hán đó, còn gọi là Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Kinh, tạm dịch là kinh được các Đức Phật nhớ đến và bảo hộ. là kinh A Di Đà là kinh được các Phật nhớ và bảo hộ. Rút ra từ kinh A Di Đà, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh. Các vị tăng ni truyền bá Tịnh Độ Tông đó, dùng khái niệm ngắn gọn hộ niệm chỉ cho một nghi thức tâm linh mà các vị tăng sĩ hay Phật tử đó sử dụng kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ hoặc danh hiệu của Đức Phật A Di Đà để giúp đỡ cho người đang già, bệnh và chết được bình an. Và trong ngữ cảnh này đó thì các hành giả Tịnh Độ Tông muốn gợi mở ý tưởng là việc niệm danh hiệu Phật A Di Đà, trì kinh A Di Đà đó sẽ được các Phật nhớ đến và các Phật bảo hộ. Bảo hộ lớn nhất trong tình huống này là gì? Đức Phật quan lâm và đưa tiếp người đang hấp hối đó về Tây Phương để được giáng sinh. Đó là cái nguồn gốc khái niệm hộ niệm theo Tịnh Độ Tông. Về ngữ nghĩa Phật học đó, thì các trường phái Phật học không dừng lại ở ngữ nghĩa đó mà nhấn mạnh ở một cái ngữ nghĩa thứ hai. Tác phẩm Pháp Hoa Nghĩa Sớ có ghi đen là chú thích ý nghĩa kinh Hoa Sen Chánh Pháp Màu Nhiệm. Định nghĩa về chữ hộ niệm gồm có hai câu như sau: linh ngoại ác bất xâm vi hộ, nội thiện đắc sinh vi niệm. Dịch sát nghĩa là làm cho các hành động ác từ bên ngoài không xâm nhập vào là hộ, và giúp cho các thiện được phát sinh là niệm. Theo định nghĩa này đó, thì trường phái Phật giáo Đại Thừa nhấn mạnh đến tính triết lý. Vì hộ có nghĩa là bảo hộ, mà muốn bảo hộ là gì? Làm thế nào để đẩy ra bên ngoài toàn bộ các nỗ lực xâm nhập của người ác, hành động ác, chủ trương ác, khuynh hướng ác. Và theo đó đó, gợi mở ý tưởng là gì? Mỗi người chúng ta phải tự bảo hộ và trở nên vô nhiễm trước các thế lực này. Còn niệm là trạng thái ghi nhớ chính niệm ở tâm, để cho các điều thiện, các thánh thiện, các chân thiện được phát sinh và ngày càng được tăng trưởng theo hướng bền vững. Nếu so sánh khái niệm hộ niệm theo Phật giáo Đại Thừa vừa nêu với ý nghĩa hộ niệm là được các Phật nhớ đến và bảo hộ đó, thì tinh thần tự lực, tự tu, tự giải phóng khổ đau, tự khép lại các bất hạnh theo tác phẩm Pháp Hoa Nghĩa Sớ sâu sắc hơn và rất gần với những gì mà Đức Phật đã chủ trương trong kinh Tạng Pali cũng như kinh điển A Hàm. Trong Tăng Nhất A Hàm á, có khái niệm rất đáng để chúng ta quan tâm: thiện tự hộ niệm, quảng độ hữu tình, lưu bố tương lai, vô lịnh đoạn diệt hay là đoạn tuyệt. Dịch sát nghĩa câu chữ Hán trong kinh Tăng Nhất Hàm nêu trên, ta có một đoạn văn trong tiếng Việt tương đương như sau: thiện là sự ghi nhớ và bảo hộ bản thân. Theo đó, độ một cách rộng rãi nhân sinh và các loại hữu tình, và hãy truyền bá tinh thần lấy thiện trở thành chánh niệm và bảo hộ cho tương lai. Đừng bao giờ để cho khuynh hướng đó bị kết thúc. Kinh A Hàm là phiên âm của Agama Sutta, một ấn bản tương truyền đó bằng tiếng Sanskrit của trường phái Phật giáo Nhất Thiết Hữu Bộ tại Ấn Độ, được tin là tồn tại song song với kinh Tạng Pali. Về phần bố cục kinh thì các bộ Agama tổng kết các bài kinh đó chỉ chia làm 4 nhóm thôi: các bài kinh dài trường A Hàm, các bài kinh trung bình trung A Hàm, các bài kinh chủ đề tiểu bộ kinh, bao gồm 15 tập tiểu bộ trong Pali và tương ứng bộ kinh gồm mấy ngàn bài theo chủ đề liên hệ đến hoặc vô ngã, duyên khởi và nhiều chuyên đề triết học. Và cuối cùng đó là các bài kinh bắt đầu từ những con số từ 1 đến 11, Tăng Nhất A Hàm tương đương với Tăng Chi Bộ Kinh. Về khái niệm Phật học đó, có nhiều khái niệm mới xuất hiện trong kinh A Hàm và như là cái dịp nói giữa kinh Tạng Pali và kinh điển Đại Thừa. Có những chuông kinh mới, những bài kinh mới, những đoạn kinh khác với các kinh điển Pali. Cho nên đó, dầu được xem là một ấn bản tương đương với kinh Tạng Pali, kinh điển A Hàm có cái nhìn rộng hơn, thoáng hơn và tạo tiền đề cho sự ra đời các kinh điển Đại Thừa về sau. Bởi vì nội hàm của kinh điển A Hàm đó có những ý niệm và khơi mở những nội dung mà về sau này đó kinh điển Đại Thừa đó sử dụng để phát triển. Đoạn nói về thiện tự hộ niệm trong Tăng Nhất A Hàm nêu trên đó không có trong ấn bản Tăng Chi Bộ Kinh bằng tiếng Pali. Nếu chúng ta dừng lại ở cái vế đầu tiên thôi thì thấy rất rõ đó, người sống thiện, hành xử thiện và cao hơn nữa là thánh thiện, tức là hành vi thánh, ứng xử thánh, là đang tự chánh niệm và đang tự bảo hộ mình. Thì đây là đoạn kinh thuộc phái Nhất Thiết Hữu Bộ đề cao đến tinh thần tự tu, tự khép lại nỗi khổ niềm đau trên nền tảng Tứ Thánh Đế hoặc là Bát Chánh Đạo của Đức Phật, mà không cần đến sự nhớ tưởng, sự bảo hộ của các Đức Phật như là trong kinh A Di Đà. Trong các từ điển Phật học đó, bằng chữ Hán thì khái niệm hộ niệm được định nghĩa cũng na ná như là trong Pháp Hoa Nghĩa Sớ. Tôi xin đọc một định nghĩa trong một bộ từ điển Phật học phổ thông của người Trung Hoa. Lịnh ngoại ác bất nhập vi hộ, nội thiện đắc sinh vi niệm. Nó gần gần giống như là cái định nghĩa ban đầu. Hộ là gì? Tức là làm thế nào để cho các điều ác từ bên ngoài không tấn công, không xâm nhập. Và niệm là làm thế nào để khởi phát được, tăng trưởng được các điều thiện. Trong một số kinh Đại Thừa đó, từ đó phát sinh ra một khái niệm mới: thiện hộ niệm, tức là ba từ thôi. Chữ Hán cổ rất phức tạp vì không có văn phạm rõ ràng như là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp. Cũng là một từ, một cụm từ hay một câu, có khi đó ngữ nghĩa khác nhau hoàn toàn theo cách mà chúng ta phân tích tự loại. Thì trong cụm từ thiện hộ niệm này đó, chúng ta có thể dịch theo hai nghĩa khác nhau. Nghĩa một, cũng là một ngữ danh từ, thì được hiểu tương đương trong tiếng Việt là nghĩ về cái thiện và bảo hộ cái thiện, là thiện hộ niệm. Thì theo ngữ nghĩa này đó, người tu tập Phật Pháp tâm á, phải nhớ đến điều lành, bao gồm các chân lý Phật dạy, các đạo đức, các phẩm chất cao quý, các việc thiện ích, nhân đạo, thiện sự và Phật sự. Lúc nào tâm cũng nghĩ tưởng đến và trải nghiệm niềm vui trong những điều đó, thì cái đó được gọi là gì? Thiện niệm, niệm về điều thiện. Và một phần của cái vế còn lại đó là thiện hộ, tức là bảo hộ cái thiện, đóng vai trò là hộ pháp. Người tu học Phật cần bảo hộ Phật giáo, bảo hộ chùa chiền, bảo hộ tăng ni, bảo hộ Phật tử, bảo hộ chúng sinh, được xem là bảo hộ cái thiện. Bởi vì nếu các phương tiện và những con người làm việc thiện, việc Phật đó không được bảo hộ, thì cái ác sẽ chiến thắng, sự dữ sẽ khống chế, nỗi khổ niềm đau sẽ lan tràn. Cho nên buộc chúng ta phải nỗ lực bảo hộ cái thiện. Thì đó là chúng ta hiểu theo ngữ danh từ. Hiểu theo ngữ động từ đó thì nghĩa nó lại khác. Thiện đây là một trạng ngữ, một cách khéo léo. Hộ niệm ai đó một cách khéo léo. Mà hộ niệm đây đó, dựa vào cái Di Đà có nghĩa là gì? Nghĩ nhớ đến ai đó, bảo hộ ai đó một cách khéo léo. Chẳng hạn như Đức Phật A Di Đà ở thế giới Tây Phương bảo hộ, tiếp dẫn một cách khéo léo, giúp cho một người phàm giảng sanh về Tây Phương, thì được gọi là thiện hộ niệm. Đó là nói theo ngữ nghĩa của Tịnh Độ Tông. Còn theo thuật ngữ Phật học của kinh điển A Hàm hay là tư tưởng Đại Thừa đó, thì thiện hộ niệm là gì? Khéo chánh niệm và khéo bảo hộ. Chúng ta thấy là ngữ nghĩa khác nhau hoàn toàn. Khéo hộ niệm tức là phải lấy chánh niệm để bảo hộ mình. Thế là bảo hộ mình một cách khéo léo bằng sự chánh niệm và tỉnh thức. Chánh niệm trong tiếng Pali và Sanskrit gọi là Samma Sati hoặc là Samma Smriti, tức là làm chủ được các ý niệm, các phản ứng tâm lý, thái độ tâm lý, cảm xúc, tâm tư, nhận thức, hành vi, lối sống, ứng xử, giao tế. Tôi nói hơi chi tiết về những sự khác biệt đó. để thấy rất rõ đó là cùng một khái niệm Phật học, mỗi trường phái Phật giáo sử dụng bằng ngữ nghĩa khác nhau. Và trong bài pháp thoại này đó thì tôi xoay quanh khái niệm hộ niệm theo ý nghĩa của Tịnh Độ Tông. Để theo đó đó, đối diện trước người già, người bệnh, người hấp hối, người chết, tăng ni và Phật tử thương tưởng và giúp đỡ họ như thế nào, để được xem theo đó họ được lợi ích. Nếu tiếp tục sống thì sống trong hạnh phúc, nếu phải qua đời đó thì qua đời trong sự bình an. Sau khi phân biệt được các lớp ý nghĩa và khái niệm của hộ niệm, chúng ta cần xác định rõ đó, đối tượng của hộ niệm theo Tịnh Độ Tông bao gồm 5 loại đối tượng. Thứ nhất, những người già đối diện với sự cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng, bị bỏ rơi và không được hạnh phúc. Thứ hai, những người bệnh. Bệnh thì bất luận tuổi tác, có khi bệnh ở trong bào thai, hoặc là mới có một ngày tuổi, vài tuần tuổi, vài tháng tuổi, vài năm tuổi của người bệnh. Bệnh không từ bỏ bất cứ một ai. Cho nên người bệnh cần được sự quan tâm, giúp đỡ đúng cách để nỗi đau trên thân và nỗi khổ ở tâm do bệnh được vơi đi. Đối tượng ba, người hấp hối. Tức là tiến trình của cái chết đang diễn ra, bao gồm chết não và chết lâm sàng. Chết não thì người đó sống bằng sự thở của bình dưỡng khí oxy, kích hoạt cái nhịp tim để họ có thể tồn tại thêm vài tiếng, hoặc là vài ngày, hoặc nhiều nhất là vài tuần. Thì trong tình huống này đó, là người tu học Phật, chúng ta nên mạnh dạn hiến mô tạng cho y học trong giai đoạn chết não, vì người đó không thể cứu sống được nữa. Nhưng vì não đang trong tiến trình diễn ra cái chết, cho nên mô tạng vẫn còn khỏe, và nếu lấy liền ra vào thời điểm đó thì mô tạng này có thể cứu sống, ít nhất là mang lại ánh sáng cho 2 người và mang lại sự sống cho 6 đến 12 người, nếu toàn bộ tạng phủ của đó còn khỏe. Chết lâm sàng đó là chết tạm thời thôi. Với các cái máy đo, chỉ số máy đo cho thấy là não ngừng hoạt động, tim ngừng đập, cơ thể có thể bị tái mét hay là tím bầm, nhưng mà tâm thức chưa thoát ra khỏi cơ thể. Thì trong trường hợp đó, y khoa đánh giá là đã chết rồi. Có thể ta gỡ vào trong nhà xác, hay là cho phép người thân đem về nhà để làm công việc hậu sự. Một số người sau đó não hoạt động lại, sau vài tiếng, sau vài ngày, có người sau vài tuần, và sống lại. Thì trong trường hợp này đó, y khoa ta nói đó là những sự kiện ngoại lệ, không lý giải được từ góc độ y học. Còn dân gian mê tín đó, thì ta nói là cái giai đoạn chết đi sống lại, thì suốt cái thời gian đó, chết đó, lâm sàng đó, người đó trải qua các cảnh giới địa ngục, hoặc là trải qua các cảnh giới Tây Phương cực lạc. Rồi khi tỉnh lại, họ sẽ kể lại, tường thuật lại các chi tiết đó, như là một cảnh báo về việc tránh điều ác, làm các việc lành. Thì cái việc cảnh báo là tốt, còn nó trải qua cái giai đoạn hoặc thiên đường hoặc là địa ngục đó, thì đó là những sự tưởng tượng trong giai đoạn mà chết lâm sàng đã làm cho người chết tạm thời đó đó không thể có chánh niệm về việc gì đang xảy ra trên cơ thể của mình và trên bộ não này. Chứ thực ra thì tâm thức chưa thoát ra khỏi cơ thể, người đó chưa chết. Đối tượng 4, người chết, tức là chết thật được diễn ra sau cái giai đoạn chết lâm sàng. Người đó bằng mọi cách không thể nào sống lại được nữa. Việc hậu sự diễn ra theo phong tục tập quán, văn hóa, tôn giáo của từng gia đình ở tại các quốc gia, hoặc quả tán, hoặc thổ tán, hoặc điểu tán, hoặc lâm tán. Thời gian đó, như ở Ấn Độ, nhiều nhất là 8 tiếng là làm lễ hóa thiêu. Phần lớn 1-2 tiếng sau khi chết là đã hóa thiêu rồi. Ở Việt Nam á, và Trung Quốc, do mê tín dị đoan, người ta phải làm công việc tống táng đó dựa vào cái gọi là ngày tốt, ngày xấu, và tránh những cái ngày trùng tang, tam tang, sát chủ mà vốn không có thật. Để tránh những cái gọi là chết trùng tang, chết tam tang, chết sát chủ đó, thì các thầy bói dựa vào các sách bói của Trung Hoa yêu cầu tẩn liệm vào lúc 12 giờ khuya. Đó là cái giờ giao mùa giữa ngày cũ với ngày mới. Và theo họ đó, tẩn liệm trong cái thời điểm giao mùa đó đó thì chuyển hóa được nghiệp. Đó lại là mê tín thứ hai. Nhiều thầy tu coi những giờ tẩn liệm như thế thì tôi tạm gọi là giờ sát sư. Là bởi vì thầy tu mà đi tẩn liệm vào giờ đó thì phải đến 2 giờ khuya mới về tới chùa. Mà nếu làm điều đó mỗi ngày thì trước sau giờ ông thầy đó cũng chết yểu. Thời gian người chết, từ lúc chết đến hoàn tất sự tống táng, là cơ hội mà tăng ni và Phật tử chia sẻ các nỗi khổ niềm đau của người thân để giúp cho họ trở thành Phật tử. Đối tượng 5, thân nhân của người già, bệnh và chết. Hộ niệm cho người già bệnh chết, đồng thời cũng phải hộ niệm cho người thân của họ. Và người thân của họ mới là người chính, vì người thân của họ nhiều hơn người già, người bệnh, người chết. Ví dụ khi chúng ta được mời đến một cái lễ hộ niệm người sống là một người già hoặc một người bệnh, thì đơn vị người hộ niệm là một thôi, nhưng người thân có thể là 5 người, 10 người, 20 người, 30 người. Chúng ta phải nhớ đến số đông này. Làm thế nào đó, một cách chu đáo, tận tình, giúp cho người già, người bệnh, người hấp hối, người chết, thì chúng ta đã cảm phục hóa được thân nhân của 4 đối tượng đó, và họ sẽ theo hướng dẫn và trở thành Phật tử, hoặc hiện tại hoặc trong tương lai. Và nếu làm khéo thì có thể trở thành Phật tử sau vài ngày, còn chậm nhất là trong 49 ngày, tức là trải qua 7 tuần thất. Do đó, để độ được thân nhân của 4 đối tượng cần được sự hộ niệm. Tăng ni và Phật tử tham gia hộ niệm không nên quy định tiền bạc, và thậm chí có cúng tiền cũng nên từ chối, làm như là một tiến trình độ sinh. Điều đó nó mới tạo ra cái sự cảm kích lớn ở người thân của người già, người bệnh, người hấp hối và người chết. Và khi độ được những người thân thì về sau này các Phật sự của chùa khi được khởi xướng tùy theo điều kiện tài chính và sự phát tâm, những người thân nhân của người già, người bệnh, người hấp hối, người chết sẽ ủng hộ. Việc đó lệ lạc hơn nhiều lắm. Đó là họ phát tâm vì Phật sự. Nó khác với cái tình trạng giống như tiền cho cháu bút. Khi mình làm một Phật sự cho họ thì họ thù lao một cái khoản tiền. Rất tiếc là nhiều chùa đó, cái sự thu nhập của tăng ni để duy trì cái sinh hoạt phí đó là lệ thuộc vào công tác hộ niệm người sống và hộ niệm người chết thôi. Và một số tăng ni đó đã rất quan trọng về lĩnh vực này, bỏ rơi việc học Phật, việc tu Phật, việc truyền bá Phật, việc làm Phật sự, chứ tập trung vào cái công việc người ta gọi là đi đám thôi. Cái chữ đám là viết tắt của đám ma, đám tang, đám giỗ, đám hỏi, đám cưới. Trong tiếng Việt mình hơi phong phú ha. Từ cái việc hỷ cho đến là việc khổ đau đều gọi là đám. Và nếu chỉ dừng lại ở công việc này đó thì thầy tu dần dà trở thành thầy cúng. Và chức năng làm thầy cúng ra, một thiểu số các thầy tu loại này đó hầu như không học Phật, không tu Phật, không truyền bá chân lý Phật, không làm Phật sự, không độ quần sinh. Tức là những vai trò rất quan trọng của tăng sĩ đó thì bỏ qua hết và chỉ chú trọng đến việc làm đám thôi. Trong hàng trăm bài pháp thoại đó, tôi kêu gọi tăng ni không nên bỏ truyền thống hộ niệm người sống, hộ niệm người mất, mà Việt Nam thường gọi là cầu an và cầu siêu đó. Vậy mà cũng có người vu cáo rằng là thầy Nhật Từ đã phá Tịnh Độ Tông, đã phá cầu an, đã phá cầu siêu. Tôi nào có đã phá, tôi chỉ kêu gọi sự hộ niệm chân chính để lệ lạc cho kẻ còn lẫn người quá cố. Và tôi kêu gọi là tăng ni ngoài cái công việc hộ niệm, mà nếu chỉ dừng lại đó thì biếu mình trở thành thầy cúng, thì hãy làm thêm những công việc khác quan trọng hơn. Chứ tôi không hề yêu cầu bỏ cái này, phê phán cái này. Vì dù sao đi nữa, hộ niệm vẫn là một trong những cánh cửa rất đơn giản và dễ dàng giúp cho người thân của người già, người bệnh, người hấp hối, người chết trở thành Phật tử ở hiện tại và trong tương lai. Thì tại sao chúng ta phải bỏ? Vấn đề là hướng dẫn đúng thôi. Điều hai, những điều lưu ý về hộ niệm người sống. Lưu ý quan trọng nhất đó là thái độ của người sống đó đối với Phật giáo và tăng ni thế nào. Có nhiều người vì nhiệt tình thôi, nhưng mà thiếu kỹ năng tâm lý, thiếu sự huấn luyện, sự truyền trao kinh nghiệm của những người được học Phật bài bản, thích thì cứ đi làm vậy thôi, cho nên không nhận ra được tình huống người thân của người già, người bệnh, người hấp hối kính quý Phật giáo, đang khi người già, người bệnh, người hấp hối đó ghét Phật giáo, không thích tăng ni. Việc đến nhiệt tình làm công tác hộ niệm cho người đó trong bối cảnh đó với cái tâm niệm không thích đó chỉ làm cho họ phiền não thêm thôi, không có lợi ích. Cho nên là trước khi đến nhà làm công tác hộ niệm á, thì tăng ni và các Phật tử phải trao đổi trước với thân chủ, gia chủ, để biết rõ đó là người sẽ được hộ niệm có phải là Phật tử hay là người không có đạo, người theo tôn giáo khác, hoặc là vì một thành kiến nào đó từ một cái sự cố nào đó đối với một ngôi chùa nào đó hay với một tăng ni nào đó mà họ bị khủng hoảng niềm tin, rồi muốn chối bỏ đạo Phật, phê phán Phật pháp, thì lúc đó việc đến đó chỉ nên đơn thuần là thăm viếng sức khỏe thôi, chứ không cần một cái nghi thức trịnh trọng đúng như là cách thức mà chúng ta làm cho các hành giả Phật tử. Mà vốn ấy, khi có mặt của tăng ni và ban hộ niệm, người đó cảm thấy hạnh phúc hơn, nhất là được quan tâm, được ghi nhận, được chăm sóc, được hộ và được niệm. Vấn ăn sức khỏe trong tình huống này đó phải khéo léo về tâm lý để giúp cho người chưa có thiện cảm, thậm chí là ác cảm, thành kiến với Phật giáo và tăng ni bắt đầu thấy thích các thầy này, các sư cô này, các Phật tử này dễ thương quá, khác với các thầy, các sư cô, các Phật tử mà tôi đã xui gặp một lần hoặc vài lần, tạo ra các thành kiến và ác cảm trong quá khứ. Cái thay đổi nhận thức trong lúc đó, nó sẽ giúp cho người đó bắt đầu mở tâm ra, cảm thấy thoải mái hơn và dễ dàng đón nhận được sự hộ và sự niệm trong tình huống này. Thì lúc đó đó, người thân phải hỏi xem là người già, người bệnh, người hấp hối có hoan hỷ để lắng nghe thời kinh hay là niệm danh hiệu Phật. Thì trong sự hoan hỷ đó đó, dầu không có đạo Phật, dầu ghét bỏ đạo Phật, dầu theo các tôn giáo khác, phần lớn con người vì cái sự quan hệ của tâm đó sẽ sẵn sàng mở lòng để đón nhận. Thì lúc đó chúng ta nên tiến hành. Còn nếu như khi nhìn thấy tăng đi đến, người đó ta không quan hệ thì thôi, chỉ đơn thuần thăm viếng, đừng bận tâm đến công việc hộ niệm. Thì thăm viếng lúc đó là chỉ an ủi tâm lý thôi, để làm thế nào để giúp cho người đó rũ bỏ được nỗi lo, căng thẳng, sợ hãi, theo đó tâm họ được bình an. Cái cốt lõi của hộ niệm là mang lại cái chất liệu bình an để giúp cho người đó trong những ngày, giờ, phút, giây còn sống á, được đếm ở trên đầu ngón tay đó, sống một cách đó, vững dại. Như vậy là đã tốt rồi. Và khi chết như vậy đó, thì họ có được cái nhân duyên lành để sanh vào một cái gia đình mà theo đó đó, các hạt giống lành ở cái cuối đời này sẽ giúp cho họ dễ gặp được Phật pháp trong tương lai. Quan tâm thứ hai, người già, bệnh và hấp hối nếu là Phật tử thì tu theo pháp môn nào? Nếu họ là Phật tử tu theo thiền Vipassana, còn gọi là thiền minh sát, thiền tứ niệm xứ, hay đơn giản hơn là thiền chánh niệm, tăng ni và Phật tử đến hộ niệm mà tụng kinh A Di Đà thì họ phiền não thôi, họ đâu có muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, họ muốn chánh niệm bây giờ và tại đây, an lạc hạnh phúc hiện tại và tái sanh làm con người tiếp tục tu để hướng đến sự giác ngộ ở ngay quả địa cầu này. Nếu người cần được hộ niệm tu theo mật tông, quý vị đọc kinh A Di Đà hay là hướng dẫn thiền tứ niệm xứ hay là thiền tông công án, thiền thoại đầu của Trung Hoa, không có tác dụng tâm lý. Do đó trước khi đến hộ niệm cần phải trao đổi pháp môn tu của người cần được hộ niệm để tránh cái tình trạng áp dụng sai đối tượng, thì cái tâm của người cần hộ niệm này sẽ không hoan hỷ, không mở ra, có khi người ta không nói được vì đã mất cái khả năng truyền thông bằng mắt, truyền thông bằng lỗ tai, truyền thông bằng miệng. Nhưng mà cái tức tối trong tâm, cái khó chịu trong tâm á, nó làm cho người đó không được bình an. Mà đang cái mục đích của hộ niệm là mang lại sự bình an. Nếu sống á, thì hạnh phúc hơn, và nếu chết á, thì chết nhẹ nhàng, chết an lành. Dĩ nhiên cũng có trường hợp chúng ta nên thử, vì biết rằng người đó tu theo Tịnh Độ Tông, thường ngày chỉ tụng kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý vị cứ mời gọi thử, ngày hôm nay thay đổi không khí tâm linh. Các thầy, các sư cô, các Phật tử đang có mặt sẽ đọc cho anh hoặc chị hoặc ông hoặc bà bài kinh Vô Ngã Tướng. Đó là bài kinh được Đức Phật Thích Ca giảng sau bài kinh Chuyển Chính Bánh Xe Chân Lý tại Vườn Nai. Và bài này đó có cái chức năng đó là thực tập vô ngã đối với thân, cảm xúc, tâm tư, nhận thức. Và việc thực tập đó sẽ giúp cho chúng ta đó giải phóng được nỗi đau trên thân và nỗi khổ trong tâm do bám chấp sự sống, sợ hãi cái chết, sợ chia ly, tử biệt, sợ vẫy tay chào với động sản, bất động sản và những thứ tạo dựng trên đời. Và chúng ta có thể kể lại cái câu chuyện rằng là cư sĩ tỷ phú Cấp Cô Đọc đó, nhờ nghe bài kinh Vô Ngã Tướng, thực tập bài kinh Vô Ngã Tướng, cái chết đã diễn ra với ông một cách rất là thư thái và nhẹ nhàng. Chỉ sau khi nghe bài kinh đó 10 phút thôi. Vì ngày xưa đó, trình độ y học còn kém phát triển, chưa có thuốc gây mê, thuốc tê, thuốc giảm đau. Cho nên là có những cái chứng bệnh thuộc về ung thư đó, dẫn đến cái sự đau nhức toàn thân, khó chịu ghê gớm lắm. Và khi thực tập, thân thể này được cấu tạo bởi đất nước lửa gió, hình thành từ tinh cha trứng mẹ, nuôi dưỡng bằng vật thực, với 32 thể trược. Không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Thì lúc đó, đó cái nhận thức là tôi đang đau thân đó, nó không còn diễn ra nữa. Vì cái thân này không phải là tôi, thân là tôi thì tôi mới đau, thân phải là tôi thì cái cảm giác là tôi đang đau trên thân này đó, nó sẽ được giảm đi. Và thực tập chuyên nhất đó, sẽ làm chúng ta giải phóng được nỗi đau ra khỏi thân. Tương tự đối với những cái khổ tâm do sợ hãi, ly biệt, tiếc nuối, quyến luyến, tình yêu, tình thương, tình thân và mọi thứ trên đời đó, sẽ làm cho chúng ta bị vướng kẹt bằng thái độ và cảm xúc. Cho nên phải tiếp tục thực tập cảm xúc này, tri giác này, tâm tư này, nhận thức này. Không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Cho nên những nỗi khổ trên cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức không dẫn đến tôi khổ, tôi khó chịu, tôi bất hạnh, tôi bế tắc. Đó là một thực tập và vô ngã để giải phóng, là ly tâm hóa nỗi khổ khỏi tâm và nỗi đau khỏi thân. Cái chức năng của nó là vượt lên trên cả thuốc giảm đau và thuốc gây mê, nếu thực tập chuyên nhất. Hoặc nếu mình biết người đó có cả một kiếp người ngoài việc tu Phật rất hạnh phúc, làm việc Phật và việc thiện, thì có thể đọc bài kinh Phúc Đức, nói về 38 cách trải nghiệm hạnh phúc. Hay là một bài kinh gì đó nó thuộc về lối sống và sở trường của người già bệnh và hấp hối này. Dĩ nhiên mình phải gợi ý thử. Mà nếu người đó ta quan hệ đó là sử dụng bài kinh đó. Cho nên khi đi hộ niệm đó, thì chúng ta nên mang cái quyển có nhiều kinh, chẳng hạn như quyển Kinh Phật cho người bắt đầu gồm có 10 kinh, hoặc là cái quyển Kinh Phật về đạo đức và xã hội, hay là Kinh Phật về thiền và chuyển hóa. Năm 98 đó, tôi có xuất bản Nghi Thức Cầu An, Nghi Thức Cầu Siêu. Tôi sẽ tái bản lại hai quyển này. Thì trong mỗi nghi thức đó, có khoảng 10 bài kinh thuộc hai trường phái Nguyên Thủy và Đại Thừa. Thì có nhiều lựa chọn để cho người già, bệnh và hấp hối đó có thể thích hợp với cái bài kinh nào đó trong cái danh mục các kinh này thì đem ra sử dụng. Chứ nếu chúng ta sẽ sử dụng kinh Phổ Môn hay là kinh Dược Sư, đôi lúc không thích hợp. Đó là hai điều mà những người làm công tác hộ niệm cho người sống cần phải nắm lòng lòng. Để linh hoạt ứng biến, khéo léo, để dẫn đến cái mục đích là làm sao dầu hộ niệm bằng vấn an sức khỏe, hay hộ niệm bằng một bài kinh, hay hộ niệm bằng việc niệm Phật, hoặc hộ niệm bằng thiền ca, hay là hộ niệm bằng tư vấn sức khỏe, người được hộ niệm đó phải được hạnh phúc và không còn sợ chết nữa, không sợ chia cắt với người thân nữa, không sợ vẫy tay chào với cuộc đời nữa, không tiếc nuối tình yêu và mọi thứ trên đời nữa. Cái mục tiêu quan trọng nhất là phải nhắm tới chỗ này. Điều 3, các yêu cầu về hộ niệm cho người chết. Trong các quyển nghi thức đọc tụng do các tổ sư Trung Quốc biên soạn mà Việt Nam phiên dịch Hán Việt lại đó, không có khái niệm cầu an và cầu siêu. Khoảng 80 năm trở lại đây đó, các nghi thức tại Việt Nam để dễ hiểu thì ghi là nghi thức cầu an cho, mặc nhiên được hiểu là người già, người bệnh và người hấp hối, và nghi thức cầu siêu đó cho người chết hoặc là mới chết, hoặc cúng các tuần thất, hoặc tiểu tường, hoặc đại tường, hoặc giỗ hàng năm, hoặc là các trai đàn chẩn tế bình đẳng giải oan trong những cái dịp ngày rằm, mùng một trong năm. Vì dùng các khái niệm cầu siêu đối với người chết và cầu an đối với người sống đó, nội dung của các nghi thức này nhấn mạnh đến cái sự cầu, và cụ thể đó là cầu nguyện. Đối với đối tượng được cầu an đó, thì quan trọng nhất đó là mong Phật gia hộ, ban phước, ngăn họa, tạo ra một phép màu để người bệnh có thể chống khỏi, người như đang đi vào cõi chết bắt đầu được sống lại. Hộ niệm người sống đúng cách, tạo ra các giá trị trị liệu về sức khỏe là có thật. Tôi đã từng đi hàng trăm các cái khóa lễ hộ niệm cầu an như thế. Tôi nhớ lúc tôi mới tập sự làm chú tiểu thôi tại chùa Đại Giác, thì bạn cùng học với tôi ngồi kế bàn của tôi và thường xuyên cho tôi copy bài. Có một bà nội bệnh nặng, vì gia đình của bạn này chưa phải là Phật tử vào thời điểm đó, đâu có biết kêu ai đâu. Lúc đó tôi đi học á, lớp 9 là tôi mặc đồ tu, tóc thì vẫn còn để vì muốn được cạo đầu, nhưng mà hòa thượng chủ trì chùa Đại Giác không cạo đầu. Ở thời điểm đó có lẽ tôi bị xui, tức là vào chùa vào cái giai đoạn mà hòa thượng không muốn cạo đầu xuất gia cho ai nữa, chỉ muốn độ cư sĩ tại gia thôi. Thì bạn học đó đó tưởng tôi là ghê gớm lắm, mời tôi đến tiến hành làm lễ cầu an. Cũng phải làm liều luôn. đi một mình thôi. Thì trong 3 tháng khi tôi tập sự xuất gia tại chùa Đại Giác đó, tôi đã thuộc kinh Phổ Môn, kinh A Di Đà, Hồng Danh Sám Hối, rồi Tỳ Ni Nhật Dụng, rồi Quy Sơn Cảnh Sách, Thần Chú Thủ Lăng Nghiêm. Chỉ trong vòng 3 tháng tôi thuộc lào hết. Thì đem kinh Phổ Môn xuống, mà lúc đó chỉ có bản Hán Việt thôi, đọc rồi niệm. Ấy thế mà 7 ngày sau bà nội của người bạn đó khỏe lại. Đó là tác dụng tâm lý vào sự quy ngưỡng Phật và các vị Bồ Tát. Lâu quá thì tôi không nhớ là tôi đã nói cái gì lúc đó. Nhưng tôi chỉ nhớ mang máng là tôi khuyên gia đình đó, hãy tin vào Phật đi. Đừng nghĩ gì việc gì hết đó, nghe lời kinh rồi Phật gia hộ. Cái chấn an tâm lý đó, đó đã làm cho người bệnh ở tuổi già đó nghĩ rằng là Phật gia hộ qua cái nghi thức đọc tụng này, cho nên tâm được bình an. Thì nói theo thiền đó, đó là đang an trú vào thiền chỉ Samatha Phavana, tức là lấy tức là lời kinh Phật làm đối tượng để an trú tâm. Và lúc khi mà an trú tâm trên lời kinh Phật á, thì không còn thời gian để nghĩ đến cái đau trên thân, cái khổ ở tâm, cái lo lắng về cái chết nữa. Cho nên đừng nói khóa lễ tụng hộ niệm là mê tín nha. Cái trị liệu tâm lý là có thật. Và giá trị trị liệu đó, đó lệ thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất á, là niềm tin của người đang được hộ niệm đối với nội dung được hộ niệm. Thứ hai là hộ niệm phù hợp pháp môn tu với bài kinh thích hợp. Và thứ ba đó là chia sẻ giải thích để tháo mở được cái bế tắc mà người đang được hộ niệm bị vướng kẹt. Có người thì bị vướng kẹt vào đứa cháu, có người vướng kẹt vào người vợ, người chồng, có người vướng kẹt vào gia tài, có người vướng kẹt vào thiếu nợ vì nợ chưa trả hết, sợ là mình chết như vậy là thiếu trách nhiệm. Có người vướng kẹt vào cái công trình đang dang dở. Phải giải tỏa được các ức chế tâm lý này. Tôi nhớ là năm 92 hay 93 vậy đó, khi thân phụ của Sa Di Nhật Liên là sư huynh của tôi hấp hối, thì tôi và các thầy trẻ đến nhà ở ngay cái khu vực chợ Ấn Đông mới bây giờ đó. Ngày xưa thì nó là những cái khu nhà, chỗ chợ Ấn Đông nó rất là nhỏ, người ta mới giải thể cái khu nhà đó để mở rộng chợ Ấn Đông ra. Thì làm lễ đó, thì lúc đó ông đã mất phản ứng tai nghe, mất phản ứng miệng nói rồi. Thì trước khi hồi niệm á, tôi cầm bàn tay của ông và nói lớn bằng sự chú tâm. Tôi gọi ông ấy bằng chú vì tôi đã ở tại nhà của ông á cũng vài năm, cùng với các thầy sau 8 giờ rưỡi tối là phải rời khỏi chùa. Lúc đó thì không tạm trú ở chùa được. Trước đó thì không tạm trú ở chùa được. Tôi nói là con là Nhật Từ, người mà được chú giúp đỡ ngủ ở tại nhà chú nhiều năm, cùng với tăng đoàn của chùa Giác Ngộ đang có mặt quan tâm đến sức khỏe của chú. Suốt một kiếp người, bao nhiêu tiền bạc chú làm được á, đều phát tâm cúng dường làm các Phật sự tại chùa Giác Ngộ. Đó là một diễn phúc lớn cho bản thân và gia đình. Và chú là một bác sĩ, cứu giúp cho không biết bao nhiêu người có được sức khỏe. Và chú nên nhớ rằng là Đức Phật dạy chết đó là một quy luật, không ai tránh khỏi. có người chết yểu, có người chết thọ. Nhưng mà yểu hay thọ không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào với chất lượng hạnh phúc cao và có giá trị thôi. Thì đứng từ góc độ đó đó, thì mấy chục năm trong một kiếp người, chú đã làm việc nghĩa, việc thiện, việc Phật, sống rất lương thiện, mang lại bình an và hạnh phúc. Thực ra thì ông chưa phải là bác sĩ, ông chỉ là một y tá quân đội thôi. Nhưng mà cái bàn tay y dược của ông đó, rất đặc biệt. Cho nên đó, 5 giờ sáng bệnh nhân ở các tỉnh thành đến đã đứng chờ ở ngoài cửa nhà này, và điều trị cho đến 8 giờ tối, không bao giờ hết khách. Có lẽ làm việc quá kiệt lực, cho nên đó, ông đã không sống quá tuổi 62, 63 vậy đó. Và tôi khuyên ông hãy chú tâm nghe lời kinh. Vợ ông đứng kế bên, các người con đứng kế bên, và các thầy đó đều đứng kế bên. Mặc dù cái phản ứng con mắt không thấy mấp máy gì hết, tôi nói lặp lại lần thứ nhất, lần thứ hai, và yêu cầu ông, nếu ông cảm nhận được đó, thì ông hãy nhắm mắt đi. Thì khi nói đến lần thứ ba, ông nhắm mắt mấy cái. Trong những trường hợp khi mình gợi mở cái phản ứng nhận thức của tâm á, mà người đó không nhắm mắt, cũng đừng ngộ nhận rằng người đó không biết gì hết. Cái biết của tâm thức không kết thúc. Năm 2011 khi đi thuyết giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm ở Nürnberg, Đức, thì trưởng đạo tràng và thầy Thông Đạt chủ trì mời tôi đến thăm vợ của trưởng đạo tràng đang nằm bệnh nặng ở trong bệnh viện, trong tình trạng là thần kinh thực vật. Và tôi cũng làm y hệt như vậy. Tôi cầm tay bà ấy để bà ấy cảm nhận được là có các thầy đang ở bên cạnh mình. Bà ấy đã nghe tôi giảng 3 lần, và hàng ngày đó bà ấy nhờ chồng mình mở các bài giảng của tôi trên mạng để bà ấy nghe. Ngoài trừ là đi xa không thể mang máy theo được thôi. Và tôi đã tập trung nói thật to vào trong lỗ tai và tập trung tâm thật lớn. Và tôi yêu cầu bà hãy có những phản ứng. Thì lúc đó nói xong cái bà co chân lại, co chân lại, co chân lại. Đó là thể hiện cái sự cảm nhận bình thường là không co được. Nên là mỗi người có một cái cách cảm nhận khác nhau. Và khi mà cảm nhận được như thế rồi đó, thì cái tác dụng trị liệu trên thân và trên tâm á, từ cái nghi thức đọc tụng phù hợp đó, sẽ rất là lớn. Cho nên quan trọng nhất vẫn là hộ niệm ngay khi còn sống và đang lúc hấp hối. Chết rồi đó thì theo Đức Phật, qua các bài kinh 12 nhân duyên, tức là 12 mắt rất sự sống đó, thì tâm thức rời khỏi cơ thể liền và lập tức có mặt vào trong bào thai của một người mẹ, nếu nghiệp con người là trung bình, và có mặt ở trong bào thai của một giống cái là các loài động vật, nếu nghiệp sống là quá thấp kém. Thì việc đó đã diễn ra trong tích tắc đó. Và học thuyết 12 mắt sinh sống mô tả bằng 2 khái niệm: thức kéo theo là gì? Danh sắc. Vì đây là một cái từ Phật học hay tối nghĩa, chúng ta phải dùng cái từ y học hiện đại để dễ hiểu ha. Danh trong tiếng Pali và Sanskrit là Nama, sắc là Rupa. Thì Nama đó được hiểu là gì? Tâm thức và thần kinh. Còn Rupa đó được hiểu là gì? Cái phôi. Mà ở đây là gì? Tinh và trứng giao kết nhau trở thành một cái phôi, cái mầm đầu tiên của sự sống. Và kinh Trung Bộ nói rất rõ là gì? Cái thời điểm đó là gì? Tinh tra trứng mẹ gặp gỡ tạo thành phôi trong thời điểm người nữ có khả năng thụ thai. Y học hiện đại chỉ nói 2 yếu tố giao phối nhau thôi, chứ không nói đến 3 yếu tố này là giống nhau. Nhưng mà Đạo Phật, kinh Trung Bộ này nói thêm yếu tố thứ tư, đó là trong vũ trụ này vừa có ít nhất một người hoặc nhiều người chết, mà mẫu số nghiệp của người đó là tương đương với cái cặp nam nữ đang giao phối này. Cho nên á, sau khi chết rồi đó, các hội niệm cầu siêu hay là hội niệm cho người chết đó, chủ yếu là dành cho người sống, cụ thể hơn là thân nhân của họ. Vì người chết đã tái sinh rồi không thể nghe được. Trong nhiều bài giảng tôi đã phân tích rõ sự ra đề của học thuyết địa ngục và ngạ quỷ khoảng 400-500 năm sau khi Đức Phật qua đời. Bị rất nhiều người ngộ nhận nói rằng là tôi đã phá đạo Phật. Tôi đang nói về cái bối cảnh lịch sử ra đời được bổ sung về sau khi Đức Phật qua đời thôi, mà mục đích là giáo dục nhân quả về thiện ác. Ba cảnh giới thấp là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì địa ngục, ngạ quỷ là thêm vào về sau mấy trăm năm Phật qua đời. Mục đích đó là cảnh báo những kẻ phạm pháp, làm ác, trái đạo đức, ngược lương tâm đó, sẽ có cảnh giới tái sinh xấu, tức là bị đọa đày và trừng phạt. Thực ra đó, cái cảnh giới tái sinh xấu đó là súc sinh, gồm có loài côn trùng vi tế, loài bò sát, loài thủy tộc nhất cư và loài thủy tộc lưỡng cư. Tức là lưỡng cư tức là có thể ở dưới nước và ở trên bờ, chẳng hạn như rùa, cua. Loài có cánh, loài bốn chân, rồi loài biến hóa, tức là từ một cái loài A biến hóa sang loài B, giống như tầm quá bướm, lưng quăng quá mũi. Nhắc điều đó để thấy rất rõ đó là chúng ta không nên sợ rằng người thân của mình chết sẽ đọa vào 10 cảnh giới địa ngục, thập địa minh vương. Theo quan điểm của Trung Hoa, nói thật, nếu mà có thập địa minh vương, 10 ông vua ở dưới lòng đất để đánh giá xem xét hàng tỷ 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 người trong lịch sử 4,6 năm của quả địa cầu này đó, thì tôi tin chắc rằng là phải một vạn ông như thế, một tỷ ông như thế vẫn chưa có thể phân xử đúng hết. Bởi vì phân xử sai người ta còn quyền kiện mà. Ta kiện, tôi làm thiện bao nhiêu thế này, tôi có chứng minh bằng chứng từ, bằng nhân chứng, chứ đâu phải đánh giá mà nó đúng hết được đâu. Cho nên không ai có thể làm được công việc này, để sắp xếp người thiện kẻ ác để tái sanh về cảnh giới này cảnh giới nọ. Bản thân của nhân quả tự động quyết định công việc đó, không có lẫn lộn. Chứ còn có người làm công việc đó là có thể bị tham nhũng, có thể bị lệch nhóm, có thể bị lũng đoạn bởi sự bao che. Xem Tây Du Ký của cô Thừa Ân á, cái thế giới thiên đàng của nhà giáo á, thượng đế bao che, rồi các ông thánh ở trên thiên đàng đó cũng bao che. Chẳng hạn như trường hợp của Chu Bát Giới đó, quý vị nhớ không? Chu Bát Giới một hôm nhậu rượu xỉn, thay vì về nhà ngủ thì ghé vào cung Hằng Nga, mà Hằng Nga đó là người cưng của thượng đế. Sàm sỡ với Hằng Nga cho nên thượng đế cả dặn, suýt nữa là tử hình ông này ra. À, thấy thượng lão ông là ship trực tiếp của Chu Bát Giới, cho nên phải tới và lại ông thượng đế xin ông tha tội, nhưng mà vẫn phải chịu một án phạt, đó là đầy xuống dương gian làm heo. Và khi làm heo rồi, cái cũ của Chu Bát Giới không bỏ được, đi tới đâu đó là nổi máu 35 gây ra biết bao nhiêu tai ương cho cái cuộc hành trình thỉnh kinh của thầy trò Đường Tăng. Đó là cái ví dụ cho thấy là ở trên thiên đường đó vẫn có ô dù bao che lệ hết nhóm. Thực tế đó thì theo Phật giáo, thiên đường không có thật, thượng đế và các thần linh không có thật, cho nên chúng ta không phải lo việc đó. Cho nên đừng hiểu lầm rằng là tôi đã phá đạo Phật. dầu địa ngục hay ngạ quỷ có thật hay không. Việc chúng ta tin nhân quả, sống đạo đức sẽ mang lại những giá trị thật, những hạnh phúc thật và đóng góp cho xã hội thật. Cái quan trọng là chúng ta tin nhân quả, sống hợp với nhân quả thiện và làm các nhân quả công ích cho đời, cho người. Do đó các tuần thất, trong 7 tuần thất nên cúng tại chùa, vì chúng ta biết rõ là người chết đã tái sinh rồi. Cúng tại chùa để tạo cơ hội cho bà con, thân quyến, bạn bè vì yêu, quý, mến, thương người chết này đến chùa, và nhờ đó họ gieo hạt giống làm Phật tử. Không nên khích lệ cúng thất, cúng giỗ ở nhà, là bởi vì đó là cái dịp mà người đàn ông á, nhậu, và phụ nữ đó, thì nhỏ to tâm sự chuyện trong nhà ngoài phố giữa những người bà con và bạn bè làng xóm. Cho nên đến chùa thì họ giảm được cái nghiệp này, và phối hợp với trụ trì trong những cái ngày mà cúng giỗ, cúng thất, thì các thân nhân người chết dầu chưa là Phật tử có cơ hội trở thành Phật tử, ít nhất là gieo được hạt giống là Phật tử. Cái đó Phật giáo gọi là mượn tử độ sinh. Độ tử quan trọng vì người chết không nghe được. Cái sự nghe chỉ diễn ra khi phản ứng thị giác, xin lỗi, phản ứng là thính giác vẫn còn. Có nhiều người còn sống mà cái lỗ tai bị điếc á, tức là thính giác nó bị hư, nếu không mua cái máy trợ thính thì không nghe được. Huống hồ người chết, toàn bộ các hoạt động não và hệ thống thần kinh ngưng hoạt động, phản ứng giác quan không diễn ra thì làm sao nghe. Nhưng mà ta vẫn làm chủ yếu là cho người sống, thân bằng quyến thuộc của họ, để bớt vơi đi những nỗi khổ niềm đau. Vì có nhiều người đâu có dễ dàng khép lại cái khổ đau, mặc dù vẫn biết là vô thường là sự thật, ngoại diệt là sự thật, buông bỏ là cần thiết, nhưng mà đâu phải ai cũng dễ buông bỏ đâu. Nhất là vợ đối với chồng, chồng đối với vợ, suốt mấy mươi năm gắn bó hạnh phúc tràn đầy, khó quên lắm. Rồi con cái rồi nhớ công ơn cha mẹ, rồi cha mẹ phải vẫy tay chào với con thơ, rồi người anh phải chia tay với người em là chết trước. Thì những cái tình huống đó nó làm cho ta tiếc nuối dữ lắm. Nỗi khổ niềm đau không dễ gì đặt xuống được. Cho nên các hội niệm đó là cái dịp mà tăng ni chia sẻ Phật pháp ngắn cho người sống. Thì đến đông lúc được hoàng ở nhà tăng lễ, hoặc ở tư gia, hoặc ở tại chùa, tăng ni và Phật tử làm công việc hộ niệm nên dành trung bình 10 phút để nói về bản chất của sự sống như một vòng tròn theo Đức Phật, không có điểm bắt đầu, không có sự kết thúc đối với người phàm. Và khi nhấn mạnh đến sự không kết thúc sau cái chết đó, sẽ giúp cho người thân đó vơi đi nỗi đau, có nghĩa là họ có cơ hội tiếp tục gặp được người mất này ở kiếp sau với một hình thức khác, và ở kiếp nào phải đóng vai với kiếp đó. Có khi đó, tái sanh làm cháu ở trong nhà. Nếu cái thời điểm chết cũng là cái thời điểm mà trong con cháu nó có quan hệ giới tính, thì cái khả năng đó, thụ thai làm con cháu trong nhà là rất cao. Dĩ nhiên chúng ta cũng phải đo cái thói quen sống giữa người tiền thân và người hậu thân. Chẳng hạn như có một vị lạc ma Tây Tạng á, được ghi nhận là tái sinh, thì cái chú tiểu lạc ma này đó lúc 6 tuổi được phục hồi chức vị của ông á, trong trường phái Mật Tông. Thì mỗi khi mà cười đó là chú tiểu là ngã ra vậy, ha. Thoải mái lắm, cứ giơ tay ra mà cười. Người ta đối chiếu lại, ông sư phụ được gọi là tiền thân đó, suốt cả một kiếp người khi mà cười cứ ngã ra thế này, hai động tác này giống nhau như hệt ta. Nhưng mà chú tiểu này chưa từng thấy vị tiền thân kia, mà tại sao lại có cái cộng nghiệp đó giống nhau in đúc? Như vậy là cái cộng nghiệp của người tiền thân và hậu thân là phải ăn khớp với nhau, vì nghiệp không mất đi. Còn để đón biết ai là hậu thân Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đó, các cao đệ của ngài, khi Kundun được xem là hậu thân của ngài đó, lên tuổi 6, dựa vào di chúc, họ đã đến biên giới của Tây Tạng, quan sát từ xa, thấy Kundun đang chơi với chúng bạn. Chúng bạn đang đá dế, thì Kundun rất là bức xúc và tới ngay chính giữa, dạt hai nhóm đá dế này ra và lấy hai con dế này ra. Một con thì để ở cái mảng đá này và đi mấy chục mét, để một con ở một mảng đá khác, để hai con không tiếp tục cắn nhau. Thì các cao đệ rất mừng, đây là biểu hiện của tâm từ bi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma được xem là từ bi lớn. Ít nhất là cái hạt giống cộng nghiệp đó nó tương thích, có thể là nó khác nhau về cách thể hiện, nhưng mà về bản chất là một. Khi vào ngồi ăn cơm cùng với cha mẹ của Kundun và Kundun, các vị cao đệ quan sát, khi người cha đến rửa tay, theo thói quen ăn của Tây Tạng là ăn bóc mà, thì phải rửa tay, thì Kundun nhảy vào vị trí ghế chính giữa ngồi. Người cha quay lại nói: con phải ngồi bên tay trái, mẹ con ngồi bên tay phải, cha theo văn hóa của nước ta là ngồi ở chính giữa. Kundun chỉ vào cái chỗ chính giữa, nói là: this is my seat, đây là chỗ của con, đây là chỗ của con. Các đệ tử cao đệ rất mừng, vì trong một kiếp người trải qua 13 đời tái sinh, Đạt Lai Lạt Ma luôn luôn ngồi ở vị trí chính giữa. Và ở điện Phật thuộc các chùa phái mũ vàng của Đạt Lai Lạt Ma, luôn luôn có một pháp tòa đặt ở vị trí giữa chánh điện. Trên là Đức Phật Thích Ca, dưới là tòa Đạt Lai Lạt Ma, và có tấm hình của ngài. Có nơi đó ta làm luôn cái tượng sáp hoặc là tượng nệm. Thì trải qua biết bao nhiêu kiếp, chỉ luôn luôn ngồi vị trí chính giữa thôi. Đa khi đó là suốt 5 năm qua, có khi nào Kundun ngồi vị trí chính giữa đâu, vì ngồi như thế là cha đánh sao. Phải chờ các vị cao tăng này đến để tìm kiếm người hậu thân, thì lúc đó mới đúng cơ hội chín mùi, Kundun nhảy vào vị trí chính giữa thôi. Tôi nói như vậy để chúng ta thấy rất rõ là gì? Nghiệp không mất đi sau khi chết. Việc có địa ngục hay ngạ quỷ không quan trọng nữa, mà quan trọng là cộng nghiệp đó được giữ. Cho nên á, suốt một kiếp sống á, chúng ta phải gieo đạo đức, sống lương thiện, sống từ bi, nhân ái, vô ngã, vị tha, làm thiện sự, làm chuyện nhân đạo, làm chuyện Phật. Việc đó là làm tốt cho mình ở kiếp sau, mà hữu ích cho con người ở kiếp này. Thế là thấy rõ được điều đó, thì khi mà chúng ta có cái lời chia sẻ ngắn, thì vừa tán dương công đức của người qua đời, vừa nói những cái đóng góp của người đó cho gia đình và cho xã hội, rồi nói về luật tái sinh, những việc cần làm theo văn hóa tống tán của Đạo Phật, rồi các cái công đức cần phải hồi hướng để người mất và người thân đó đều được lệ lạc. Ít nhất là bốn nội dung đó cần phải được nhắc trước khi tụng kinh, vì sau khi tụng kinh ta mệt ta. Vì theo cái văn hóa Việt Nam và Trung Hoa là phải lễ tạ mà, khách đến lại thì mình phải lại, thì suốt 3 ngày mà lại đó, cái đầu gối nó muốn rã luôn. Cho nên khéo léo là tụng kinh cứ ngồi thoải mái, chờ gần 1 tiếng tụng kinh xong mới chia sẻ hộ niệm thì người đó mệt quá rồi, không còn tâm trí đâu mà nghe nữa. Do đó trước khi tụng kinh thì phải dành ra 10 phút để tư vấn 4 nội dung đó. Còn những ngày cúng thất, cúng giỗ, cúng trai tăng thì chúng ta cũng nói những điều tương tự. Và dĩ nhiên là nếu việc đó nó diễn ra với gia đình đó đã lần thứ nhất, lần thứ hai, thì mỗi lần nói phải có nội dung khác nhau, Chứ mình nói lặp lại một nội dung thì nó ổn đi. Cứ mỗi lần mình gieo thêm một hạt giống Phật Pháp, sự hiểu biết Phật Pháp cho người còn sống, chứ người chết không nghe được nữa đâu. Mình nói về người chết là để cho người sống nghe, tán vô người chết để người sống bắt chước. Nói về luật tái sinh để người sống không khổ, là khuyên làm công đức để người sống được phước. Nhưng mà vì người chết thì ta mới làm. Chứ còn nếu không vì động cơ thương người chết, quý người chết, lo người trời người chết thì người ta đâu có làm đâu. Do đó, dầu cha mẹ ông bà đã tái sinh từ lâu, chúng ta vẫn phải có bàn thờ, thờ ông bà tổ tiên, không được xâm phạm, thờ trịnh trọng, trang nghiêm, cúng hoa, trái cây, nước là đủ rồi. Thực phẩm á, nếu cúng á, là thuần chay, vì không ai đã chết có thể ăn được. Cúng chỉ là một biểu tượng của tình thương và hiếu kính thôi. Điều cuối cùng á, thì tôi muốn nói thêm về các quan điểm mà những người theo Tịnh Độ Tông đó thường ngộ nhận là dấu hiệu giảng sinh. Tôi biết là khi nói những điều này, như trong hàng trăm bài pháp thoại của tôi đó, tôi sẽ bị ném đá. Nhưng không nói thì cảm thấy rằng mình thiếu trách nhiệm với các Phật tử chưa hiểu đúng và tội nghiệp họ. Cho nên tôi thà gọi là hứng lấy đá, thị phi, chửi bế, vu cáo, xuyên tạc, tôi vẫn trình bày. Nếu quý vị thấy thích hợp thì làm theo, không thích hợp thì thôi, quăng vào sọt rác. Tôi không có bất cứ một cái phiền lòng gì nếu quý vị không thích những điều tôi nói. A. À, giảng sinh dựa vào hơi ấm. Luận Câu Xá ra đời tại Ấn Độ mấy trăm năm khi Đức Phật qua đời, có nói về ý niệm là có thể khi tâm tức á, tái sinh á, sẽ thoát ra ở một cái vị trí nào đó trên cơ thể, và dựa vào vị trí đó đó người ta mới quy đổi thành các cảnh giới tái sinh tương đương. Chia các cảnh giới tái sinh ra làm sáu nhóm, ba nhóm thiện và ba nhóm ác. Cực thiện tức là giảng sanh cực lạc của Đức Phật A Di Đà thì hơi ấm tụ ở đỉnh đầu. Thiện trung bình á thì hơi ấm á tụ ở vùng trán, vùng mặt, dùng cổ, tượng trưng cho tái sanh về các cõi trời, tức là làm người ở các hành tinh ngoài quả địa cầu của chúng ta. Hơi ấm tụ ở vùng ngực, tái sinh làm con người. Hơi ấm tụ ở vùng bụng, tái sinh làm ngạ quỷ hoặc là súc sanh vậy đó. Hơi ấm ở cái vùng chân làm súc sinh, và hơi ấm ở lòng bàn chân làm địa ngục. Không có bài kinh nào từ kinh điển Pali, kinh điển A Hàm, kinh điển Đại Thừa, bao gồm các bài kinh Tịnh Độ Tông phổ biến nhất như kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật, hay là kinh Niệm Phật Tam Muội, đề cập đến sự tái sinh tương thích với hơi ấm trên cơ thể. Dựa vào học thuyết của Câu Xá Luận, các tổ sư Tịnh Độ Tông tại Trung Hoa khoảng thế kỷ thứ 5 trở đi đó, sau Tây lịch đó, nhấn mạnh đến học thuyết này. Và điều đó đó dẫn đến rất nhiều ngộ nhận đau lòng. Vì có nhiều người ta làm cả một kiếp người việc thiện, việc Phật, đóng góp xã hội, thì nói theo nhân quả được Đức Phật dạy trong các kinh đó, chắc chắn là người đó phải tái sanh, tối thiểu là làm người, ở những gia đình đó là an lạc, hạnh phúc, bình an, giàu có. Còn cao hơn nữa là tái sanh làm con người ở các địa cầu khác, có phước báo lớn hơn địa cầu của chúng ta. Nhưng mà vì cái hơi ấm nó tụ ở vùng bụng hay vùng chân, nên nói là người đó đọa ba đường khổ. Thì thân bằng quyến thuộc của họ làm phúc, làm việc Phật, làm việc thiện, làm gì cho mệt nữa. Cái tấm gương của người này nè là làm cả một kiếp người mà cái hậu quả là tái sanh vào cái cảnh giới thấp, rồi tôi sống tốt làm gì. Cái tác hại đó là rất lớn. Còn thỉnh thoảng một số người chẳng có tu tập gì hết, thậm chí là phạm pháp, gây tạo nỗi khổ niềm đau, mà hơi ấm tụ ở vùng trán, vùng đầu đó, ô giảng sanh Tây Phương rồi, để làm cho người ta gì suốt đời không làm việc thiện, đến chết chỉ chờ và nhờ mời tăng ni và ban hộ niệm đến hộ niệm thôi. Từ đó Phật giáo dạy chết, vì cả một kiếp người không tu, chỉ giờ cho đến chết rồi mới bắt đầu quay đầu để hướng về bờ, quá muộn rồi, làm sao mà giáng sanh Tây Phương được. Những cái câu nói của Trung Hoa đôi lúc đó khích lệ dẫn đến hiểu sai nhân quả. Quay đầu là bờ là một câu rất là tai hại. Quay đầu hướng bờ thôi chứ quay đầu làm sao là bờ được. Nếu các bạn đi xa bờ 3 cây số thì khi quay đầu lại các bạn phải đi vào bờ 3 cây số mới đến. Nếu các bạn đã làm việc ác 10 năm thì khi quay đầu về Phật giáo các bạn phải làm việc thiện tương đương 10 năm mới chuyển được nghiệp xấu đó. Nếu các bạn trước đây đã giết 30 người, khi theo Phật giáo các bạn phải cứu sống 30 người thì nghiệp sát đó mới kết thúc. Và câu nguy hiểm thứ hai đó là cái câu mà đúc kết nghi thức hồng danh sám hối của các tổ Trung Hoa. Tội tù tùng tâm khể đương tâm sám tịnh thời tội tiêu vong. Câu này rất nguy hiểm. Khích lệ thì được, nhưng mà nói là chân lý thì nguy hiểm. Tội phát xuất từ động cơ của tâm, cho nên sám hối tâm thanh tịnh thì tội kết thúc. Cái này rất là tai hại. Khi tâm thanh tịnh thì cái nghiệp xấu đó vẫn còn y nguyên, và thậm chí nó vẫn tiếp tục trổ quả. Cho đến lúc nào đó chúng ta gieo các nghiệp thiện đối lập ngang bằng với nghiệp xấu đó, thì hai nghiệp khác tính cách này đó đối lập đó, nó loại trừ nhau và khép lại bằng con số 0. Khích lệ cho những người mặc cảm tội lỗi để cho họ không có tự tử chết, không hành hạ cơ thể này, mà hướng đến cái sự chuyển nghiệp bằng những việc nghiệp thiện đối lập thì được. Sẵn đây tôi nói thêm việc mà ni trưởng Như Thủy qua đời ở Hoa Kỳ cách đây là gần 7 tuần thất. Thì cái hơi ấm của ni trưởng đó, nó tụ ở cái vùng ngực. Và đang khi đó thầy thông lai là em ruột của ni trưởng đó, muốn chị mình được giáng sinh tịnh độ. Rồi ông ấy làm nghi thức hộ niệm bằng các thời kinh Địa Tạng, thời kinh Thủ Lăng Nghiêm, niệm danh hiệu Phật, là mấy tiếng đồng hồ từ lúc mắc cho đến ngày hôm sau mà vẫn cái hơi ấm nó tụ ở vùng ngực thôi. Rồi ông mới làm cái phép phô qua chuyển di tâm thức theo Phật giáo mật tông Tây Tạng. Rồi ông áp cái lòng bàn tay của mình ở ngay cái đỉnh trán của ni trưởng gần một tiếng đồng hồ. Thì nguyên tắc á, khi mà cái tay của một người đang ấm truyền vào cái tay một người đang lạnh á, thì cái lạnh đó nó sẽ tan biến dần. Nếu cái lạnh đó nhiều hơn thì cái bàn tay nóng này nó sẽ bị lạnh dần. Và đôi khi cái nóng này là nhiều hơn vì cái nóng của người đang còn sống mà nhiệt lượng nó tỏa ra nhiều, cho nên á, để chừng á, là vài chục phút thì cái đỉnh đầu nó phải ấm chứ. Và khi lấy cái dụng cụ điện tử bắn vào cái vị trí đầu, sau khi để bàn tay của mình vào đầu của ni trưởng Như Thủy gần một tiếng đồng hồ, ông ấy mừng rỡ nói là giảng sinh. Cái đó là tự lừa dối mình. Tôi tin rằng đó, suốt một kiếp người giảng kinh thuyết pháp, truyền bá chân lý, ni trưởng như thủy theo lời Phật dạy trong học thuyết 12 mắt xích văn viên, sau khi chết là tái sanh liền lập tức ta. Chẳng cần ai phải hộ niệm á, hộ niệm như là một sự quan tâm hỗ trợ để giảm đi cái nỗi khổ niềm đau trong sanh ly tử biệt. Chứ còn cảnh giới tái sinh của một người chết sau khi chết lệ thuộc vào tổng thể nghiệp chung và nghiệp riêng của người đó, chứ không phải là lệ thuộc vào sự hộ niệm của ai hết á. Hộ niệm chỉ làm cho người đó chết bình an thế thôi, đừng cường điệu hóa đó. Vì cường điệu hóa cái vai trò hộ niệm dẫn đến giảng sinh đó, sẽ làm cho người ta lười biếng tu, chẳng thèm tu, chỉ chờ chết để được hộ niệm là giảng sinh. Tụng kinh đó là vài thời vài tiếng đồng hồ mà được giảng sinh, còn hơn Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca phải tốn đến 45 năm giảng chân lý một ngày mấy tiếng đồng hồ để độ người ta. Còn mấy ông hộ niệm này, mấy bà hộ niệm này chỉ có mấy tiếng rồi, thì pháp lực đó còn hơn Phật Thích Ca đến hàng tỷ lần. Quá khiếp. Nên là quá khiếp chứ không phải quá nể. Khiếp đảm. Vì không có thật. Trái nhân quả, phi Phật học, ngược lại Phật dạy. Vấn đề thứ hai, suy luận sự giảng sanh Tây Phương qua các dấu hiệu lành. Những người mê tín vào sự vãng sinh đó, không dựa vào kinh Phật dạy trong kinh A Di Đà, thì cho rằng đó là cơ thể thoang thoảng mùi thơm, cơ thể mềm mại ra, gương mặt hồng đi, hoặc là xuất hiện hào quang ở ngay cái vị trí nhà của người chết, thì đó là dấu hiệu của giảng sanh Tây Phương về với Phật A Di Đà. Tôi khẳng định lại, không có kinh nào, dầu kinh Pali, kinh A Hàm, kinh Đại Thừa, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật, kinh Niệm Phật Tam Muội nói điều đó. Và đây là các học thuyết mê tín của người Trung Hoa, ra đời thời điểm nào thì tôi chưa xác định rõ, nhưng học thuyết đó đang lưu bố rất rộng rãi trong cộng đồng những người tu tịnh đạo. Tôi xin nhắc lại rằng là tôi vẫn khích lệ hộ niệm người sống, hộ niệm người chết, và giá trị của hộ niệm là rất lớn. Nhưng tôi khẳng định rằng việc làm như thế tạo ra cảm giác mừng hụt ở thân nhân của những người đang chết hoặc là đã chết, mà mừng hụt là quê lắm, vì không có thật. Tôi đã nói rất nhiều lần là tùy theo điều kiện nhiệt ở không gian cái chết diễn ra, hoặc nóng hoặc lạnh, tiến trình oxy hóa của cơ thể diễn ra nhanh hoặc là chậm. Ở những nơi nhiệt đế từ 34 độ cho đến 48 độ C, sự oxy hóa diễn ra nhanh chóng hơn và cơ thể mềm mại đó diễn ra nhanh hơn. Thì lúc mới chết đó, là dầu ở lạnh hay là ở nóng, thì cái cơ thể phản ứng là gì? Cứng lại. Nhưng sau đó vài tiếng đồng hồ bắt đầu mềm dần dần ra, không cần ai tụng kinh, không cần ai niệm Phật, có người không có người tại đó, thì cái tiến trình oxy hóa của cơ thể nó diễn ra vẫn giống nhau, không ngoại lệ. Còn ở những nơi có khí hậu lạnh thì tiến trình oxy hóa chậm hơn. Việc cơ thể phản ứng ra một số màu cũng không phải là dấu hiệu gì của giảng sinh. Quý vị cứ để ý khi còn sống nha. Có một số người khi vui hay là khi giận á, cái mặt đỏ ngầu à. Có người đó thì khi cảm ứng phản cảm xúc đó xảy ra đó thì mặt xanh mét à. Nó liên hệ đến cái cấu trúc sinh học của từng cơ thể, và các nhà y học sẽ nói chúng ta rõ về việc đó. Đây là cái phản ứng của cơ thể. Thì khi chết như vậy, tim ngừng đập, não ngừng hoạt động, các phản ứng đang tắt, tế bào chết. Thì lúc mà họ sống á, cái phản ứng màu máu á, hoặc đỏ hoặc xanh, thì khi chết á, cái màu đó nó cũng diễn ra tương tự. Cho nên không thể dựa vào gương mặt hồng hào mà nói đó là giảng sinh, vì cái đó không phù hợp với nhân quả. Rồi cũng không thể nói mùi thơm trên cơ thể là giảng sinh. Thực tế có nhiều người cơ thể họ rất thơm quý vị, vì ban ngày mình không để ý, đâu có ai mà tò mò đến độ để cái lỗ mũi mình sát cái nách của người đó để ngửi đâu, phải không ạ? Dân gian có câu là vợ chồng quen hơi, thì ngủ chung với nhau mình mới quen cái hơi của cái người mình thương, vì đầu óc tai gối mà mình mới biết được cái mùi thật của người đó. Nhưng mà nếu mà dựa vào học thuyết này đó thì những người bị hôi nách là chết đội địa ngục hết rồi. Vì khi chết phản ứng mùi nó sẽ nhiều hơn. Khi mà họ bị hôi nách còn sống thì chết hôi nách nó cũng ra. Đó là chưa nói những người bị đau bao tử, đau đường ruột, hay là bị trào ngược thực phẩm, rồi bị ung thư gan, ung thư thận, sơ gan cổ trướng, thì đều dẫn đến những cái phản ứng trương sình bụng và mùi xú uế tỏ ra từ cơ thể rất nhiều. Ai bị bệnh đầy hơi đó thì khi mà đánh giấm á, quý vị nghe cái mùi nó cũng khó chịu lắm, không ạ? Có người ta đánh giấm không nghe cái mùi khó chịu, khi mà hệ thống tuần hoàn và tiêu hóa họ quá tốt thì cái mùi đó không có. Như vậy nên đó là lệ thuộc vào cái cấu trúc sinh học của cơ thể và cái sức khỏe của ngũ tạng tạo ra mùi. Thì tại sao lúc chết thì mình nghe cái mùi đó nhiều hơn? Vì lúc chết thì mình ngồi kế bên giường của người chết, ngồi đó mình đang lo rầu buồn mà, thì tự động mình mới nghe cái mùi đó rõ hơn. Còn bình thường mình không có dịp đó, và có dịp đó mình cũng không để ý, lo nói chuyện thôi, chứ không có tập trung vào cái mùi. Chứ mùi lúc nào cũng có. Người Ấn Độ mùi của họ là mùi cà ri nị, tạm gọi là mùi Ấn Độ. Quý vị đi sang Ấn Độ, xuống phi trường, đi khắp nơi, nghe cái mùi đặc chủng không có chỗ nào có hết, tạm gọi là mùi Ấn Độ. Còn những người ăn kỳ kè, cắt kỳ đà, cắt ké, rồi kỳ nhông, rồi ngao sò ốc hến, rồi những con cá mà cái vảy của nó màu sắc sặc sỡ đó, thì hoặc là thịt dê, nhất là thịt dê nha, cái mùi tỏ ra từ cơ thể rất khó chịu. Ăn ngũ vị tân như là hành, hẹ, tỏi, nén, hương, cừ thì cái mùi cũng rất là khó chịu. Không thể dựa vào mùi đó mà mình nói là người đó tái sanh vào cảnh giới xấu, vì mùi này hôi, còn mùi thơm là cảnh giới tốt. Cái đó không có nói gì lên được về nhân quả tái sinh. Nhân quả tái sinh lệ thuộc vào tổng thể hành động, bao gồm việc thiện, việc ác, việc phàm, việc thánh của người đó trong cả một kiếp người. Chúng ta phải nhớ điều đó. Nêu hai điều này ra đó, điều mà tôi muốn nhấn gửi đến những người làm công tác hộ niệm, dù là tăng ni hay Phật tử, đừng truyền bá mê tín dị đoan, và đừng làm cho ta hiểu sai về nhân quả, và hãy khuyên mọi người tu từ nhỏ, ở tuổi mầm non, tức là tuổi lên ba, chứ đừng nên á, chờ đến lúc hấp hối mới tu. Phải đến chùa từ nhỏ, học Phật từ nhỏ, tu Phật từ nhỏ, tham gia làm thiện sự và Phật tử từ nhỏ và kéo dài văn hóa sống đó, phong cách sống cao thượng đó cho đến cả một kiếp người, và kiếp sau tiếp tục làm công việc đó. Vì cái công nghiệp kiếp người mình như thế này thì kiếp sau cái hơi hám, cái thói quen, cái quán tính của cộng nghiệp đó vẫn diễn ra. Như tôi nói trường hợp của Đức Đại Lạt Ma và vị Lạt Ma cười ngã ra sau lưng vậy đó. Do đó không thể tu qua loa, tu chiếu lệ, tu tàn tàn, tu ở cái giai đoạn gần qua đời. Lưu thiệt đây tôi cũng nói thêm là Trung Quốc á, cường điệu quá về vai trò của cận tử nghiệp. Cận tử là gần chết, near death. Nghiệp á, thì trong tiếng Anh á, trong tình huống này ta dịch là appearance, kinh nghiệm gần chết. Vì lúc đó hành động của người ta rất là mờ nhạt, đâu hành động được, nằm ở trên giường mà. Phản ứng giác quan bị yếu dần, nghiệp gần như chỉ là tâm thức thôi. Cho nên á, dù là cận tử nghiệp trong chữ Hán nhưng mà dịch ra tiếng Anh đó chỉ là near death experience, kinh nghiệm đang lúc qua đời. Đó là những nỗi sợ hãi, những cảm xúc rối loạn, hoặc là trạng thái hân hoan, những cái tâm trạng đó và thái độ. Chứ nghiệp nó không cụ thể rõ nữa. Nếu có chân đó là quyết định của tâm, thái độ của tâm, tư duy của tâm. Và ta cường điệu lên rằng đó là khi gần chết mà nổi lên tâm sân hận thì chết có thể đọa làm rắn, làm thú. Cái đó là vô lý. Tổng thể nghiệp của một kiếp người quyết định tái sinh, chứ không phải là cái vài cái nhận thức của tâm dẫn đến cái cảnh giới tái sinh được. Nói như thế là quá hù dọa, sai nhân quả. Đang lúc chết mình giận tức thì khi tái sinh, nếu tổng thể nghiệp của mình là thiện trung bình là vẫn làm con người, nhưng mà người đó có nóng tánh, dễ bực dọc, dễ cao có, dễ khó chịu, dễ phản ứng cảm xúc dội dã. Đó là nhân quả về tính cách. Chứ không thể nói từ một cái động tác giận sân mà tái sinh làm thú. Rồi cũng dựa vào cái học thuyết này đó thì một số người ta phịa chuyện ở tại Trung Hoa, ta nói là vua đại đế Ashoka chết đầu thai làm rắn, vì lúc ông chết ông giận, ông sân. Một nửa kiếp người còn lại, đại đế Ashoka truyền bá chân lý, gọi là quản trị đất nước theo pháp luật, khích lệ đạo đức, mở mang Phật giáo. Thì cảnh giới tái sanh của ông ấy phải là thiên giới chứ, làm sao mà làm rắn được. Cho nên nhiều học thuyết mê tín đã làm cho người ta mất niềm tin về các việc lành. Thì trong buổi hôm nay nói về hộ niệm người sống, hộ niệm người mất, để các tăng ni tu học tại chùa Giác Ngộ, các Phật tử tu học theo đạo tràng đạo Phật ngày nay tại chùa Giác Ngộ đó, để thấy rõ là mình nên tham gia vào ban hộ niệm để hộ niệm chánh tín, vừa an ủi thân bằng quyến thuộc của người già bệnh hấp hối và chết, vừa giúp cho các việc thiện, việc lành, việc công đức được làm, được phát triển, được tăng trưởng. Và đó là cánh cửa để giúp cho quần chúng làm Phật tử rất dễ dàng và rất thành công. Có thể chiều nay thì thầy sẽ dành khoảng 1 giờ cho bán đáp ha. Thì các hành giả thắc mắc từ các vị giảng sư, hay là từ các bài giảng của thầy, hay là việc Phật pháp nói chung đó, thì trong chiều hôm nay bớt đi cái phần tu, thì dành 1 tiếng vấn đáp ha. Chúc tất cả được an lành.